Ngoại trưởng Julie Bishop của Australia yêu cầu Trung Quốc chớ nên thiết lập khu nhận dạng phòng không trên Biển Đông trong bối cảnh giảm thiểu căng thẳng trong vùng biển này đang là một ưu tiên cao. Theo tin của hãng Bloomberg, Ngoại trưởng Úc đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Canberra hôm nay, nói rằng các nước Á Châu đã thảo luận về vấn đề này và theo bà đã khẳng định lập trường của họ, bày tỏ quan ngại sâu sắc trong trường hợp có bất cứ động thái nào nhằm áp đặt một khu nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc lặp lại một lần nữa rằng Bắc Kinh có quyền thiết lập khu nhận dạng phòng không, gọi tắt tiếng Anh là ADIS, trên Biển Đông. Hồi cuối năm 2013, khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập khu phòng không trên biển Hoa Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản, tuyên bố đó đã tức thời gặp phản ứng mạnh từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và Australia. Philippines mới đây báo cáo rằng các máy bay tuần tiễu của họ đã bị Trung Quốc khuyến cáo nên ngừng bay trên không phận quần đảo Trường Sa. Bà Julie Bishop cho biết bà đã thảo luận với các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc về vấn đề này và kêu gọi Bắc Kinh hãy tránh những hành động có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Ngoại trưởng Úc nói, các tuyến đường thương mại quan trọng của chúng tôi đi ngang qua Ấn Độ Dương, suốt tới các vùng biển phía Bắc, cho nên chúng tôi rất kiên định với lập trường là các nước phải giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình, không nên có hành động đơn phương. Bà nói Australia đã trình bày các quan điểm đó một cách công khai, cũng như trong vòng riêng tư với các quốc gia có liên quan. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy là Trung Quốc gần đây đã ồ ạt đẩy mạnh các hoạt động bồi đắp đất, xây đảo nhân tạo, và trang mạng chuyên về vấn đề quốc phòng IHS Jane nói rằng các hoạt động đó bao gồm việc xây dựng một đường băng trên đảo đá chữ thập đủ lớn để các máy bay quân sự Trung Quốc có thể sử dụng. Là một đồng minh của Mỹ, Australia ủng hộ chính sách xoay trục sang Á Châu-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Úc cho phép 2.500 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân tại thành phố Darwin ở phía bắc nước Úc. Trung Quốc cũng là một đối tác thương mại hàng đầu của nước Úc. Tuy vậy, từ tháng 11 năm 2013, bà Bishop đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc triệu đại sứ Trung Quốc đến để bày tỏ những quan tâm của bà về việc Bắc Kinh thiết lập khu nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông. Trong phúc trình thường niên về chiến lược quân sự của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng các cơ sở do Trung Quốc xây cất trong các vùng biển này bao gồm nhiều bến cảng, các hệ thống tình báo và ít nhất là một phi đạo. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua đã phản bác phúc trình mới của Mỹ. Lên tiếng trên một trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát ngôn viên của Bộ là bà Hoa Xuân Oánh nói rằng phúc trình của Mỹ đưa ra những đồn đoán sai sự thực về sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc mà không dựa trên cơ sở thực tế. Singapore, Malaysia và Indonesia cân nhắc việc mở các cuộc tuần tiễu hỗn hợp trên Biển Đông. Tư lệnh Hải quân Singapore, ông Radham Lai, cho hay là các lực lượng hải quân của Singapore, Malaysia và Indonesia đang thảo luận khả năng hợp tác để đối phó với nạn cướp biển và mối đe dọa khủng bố tại các tuyến hàng hải đông tàu bè qua lại trong khu vực. Trang mạng Channel News Asia hôm nay dẫn lời chuẩn đô đốc Lai Chung Han nói với báo chí Singapore rằng ba nước vừa nêu đang thảo luận việc mở rộng các cuộc tuần tiễu hỗn hợp tới tận khu vực phía nam Biển Đông, là nơi mà hải tặc hoạt động mạnh nhất. Tuy nhiên, ý định này tuy thành công trong việc kiềm chế các hoạt động của hải tặc tại eo biển Malacca trước đây, trở nên phức tạp hơn vì những tuyên bố chủ quyền chồng chéo trong các vùng biển này. Channel News Asia trích lời chuẩn đô đốc Radham Lai nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu vừa qua tại căn cứ hải quân Changi rằng ông hy vọng là các cuộc tuần tiễu hỗn hợp này sẽ sớm được thực hiện. Ông nói, có quan ngại được nêu lên về cuộc tranh chấp chủ quyền trong vùng biển Đông. Tuy nhiên, ba nước tham gia sẽ tìm cách không làm cho vấn đề bị thổi phồng, mà sẽ tập trung vào mục tiêu là đối phó với nạn hải tặc, bởi vì sẽ không có bên nào được hưởng lợi nếu để yên cho hải tặc hoành hành. Ông Radham Lai, tức là Lai Chung Han, 42 tuổi, phát biểu như vừa kể trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông trong cương vị là tư lệnh hải quân Singapore từ khi ông lên nắm giữ chức vụ này cách nay 9 tháng. Ông Lai đã bày tỏ quan tâm về khả năng bọn khủng bố và hải tặc có thể hợp tác với nhau bất chấp các động cơ khác nhau của hai nhóm này. Nhóm khủng bố quốc tế Al-Qaeda mới đây đã kêu gọi những kẻ theo họ hãy thực hiện các cuộc tấn công vào các lợi ích kinh tế của các nước Tây Phương trên các tuyến hàng hải mang tính chiến lược của các nước này, kể cả tại eo biển Malacca. Ông Lai cũng đề cập tới triển vọng Biển Đông sẽ được quân sự hóa với sự hiện diện của đông đảo tàu hải quân các nước. Ông nói, trong 10 năm tới sẽ có hơn 100 tàu ngầm diesel hoạt động trong Biển Đông. Ông nhấn mạnh là nhu cầu cần phải có những quy định để phối hợp hoạt động của các tàu này trước khi xảy ra một sự cố đáng tiếc dưới biển. Tuần trước, các lực lượng tuần duyên Philippines và Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễn tập chống hải tặc. Hãng thông tấn Reuters nói rằng cả Philippines lẫn Nhật Bản đều phải đối diện với thách thức do các hành động quyết đoán của Trung Quốc gây ra hồi gần đây trong Biển Đông và Biển Hoa Đông, là những nơi mà Bắc Kinh đã dùng lực lượng tuần duyên và tàu đánh cá của mình để khẳng định các đòi hỏi chủ quyền. Việt Nam yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu vấn đề an ninh biển với Trung Quốc khi đi thăm nước này. Việt Nam tố cáo Trung Quốc là đã có những hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam trong Biển Đông và hy vọng rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ nêu vấn đề này lên với Bắc Kinh trong các cuộc thảo luận sắp tới với giới lãnh đạo Trung Quốc. Báo chí Ấn Độ dẫn lời ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, nói với các nhà báo Ấn rằng New Delhi và Hà Nội có quan hệ rất tốt và Ấn Độ luôn luôn hậu thuẫn cho Hà Nội bất cứ khi nào Trung Quốc tìm cách vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt là tại quần đảo Trường Sa mang tính chiến lược. Ông Modi theo lịch trình sẽ đi thăm Trung Quốc trong chuyến công du 2 ngày, từ ngày 14 tới ngày 16 tháng 5. Ông Nghiêm nói tập đoàn dầu khí ONGC của Ấn Độ đã thực hiện các cuộc thăm dò trong các vùng biển của Việt Nam bất chấp sự chống đối của Trung Quốc. Ấn Độ đã ký một thỏa thuận với Việt Nam để thăm dò dầu hỏa trong các vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trong Biển Đông. Ông nói Ấn Độ là đối tác chiến lược của Việt Nam. Hai nước không chỉ hợp tác trong lĩnh vực thương mại và doanh thương, mà còn trong lĩnh vực quốc phòng. Trong năm qua, Ấn Độ và Việt Nam đã thực hiện nhiều chuyến đi thăm cấp cao qua lại. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Ấn Độ hồi tháng 10 thể theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi. Và trước đó, vào tháng 9, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee cũng đã đến thăm Việt Nam trong chuyến công du kéo dài 4 ngày.